Gia đình giáo hoàng, tập 7, chương 10. Giáo hoàng Alexander bị phản bội trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, mà kẻ phản bội lại là Virginio Orsini, một trong những nam tước của ông, một con người tin cậy, thì làm sao ông chịu đựng nổi sự phản bội này? Ông lý luận quỷ dữ đã chiếm một linh hồn, vậy thì con quỷ đó phải bị quỷ diệt. Thật ra thì Orsini đã bị bắt, tra khảo và giết chết tại nhà ngục ở Nap, không đợi giáo hoàng báo thù. Đối với giáo hoàng, cuộc chiến này đã trở thành trận đánh giữa vị đại diện của Chúa dưới thế gian và quỷ Satan. Là người lãnh đạo quốc gia tòa thánh, ông biết mình phải có trách nhiệm chống lại những nam tước địa phương, những chiến tướng tham lam luôn gây chiến với nhau. Tệ hại hơn nữa là còn chống lại cả mệnh lệnh của giáo hội. Vì nếu lời của Đức Thánh Cha không được tôn trọng, tuân phục, và nếu tội ác được phép sinh sôi nảy nở mà những con người đức hạnh không có phản ứng gì, thì quyền lực của giáo hội sẽ suy yếu, và rồi ai sẽ cứu vớt những linh hồn tốt lành thay cho Chúa? Giáo hoàng cũng hiểu rằng thân quyền phải được hỗ trợ bởi sức mạnh của thế gian. Dù quân Pháp đã rút lui và những toán quân còn lại lẻ tẻ của chúng cũng sẽ bị quân liên minh chinh phục, nhưng ông biết là phải tìm ra một hình phạt thích đáng để đảm bảo không có một sự phản bội nào như thế xảy ra nữa. Suy đi tính lại, ông thấy phải đem nhà Orsini trừng phạt để làm gương, mãi mãi làm nhục nhuệ khí của những nam tước dưới quyền ông manh nha khởi loạn. Để làm việc đó, ông phải sử dụng đến vũ khí khủng khiếp nhất trong kho vũ khí của ông, rút phép thông công. Thang ôi, đâu còn sự lựa chọn nào khác nữa, phải công khai đầy toàn thể gia đình nhà Orsini khỏi hội thánh. Rút phép thông công là những cấm đoán tột đỉnh khắc khe, là dụng cụ mạnh mẽ nhất của quyền quy giáo hoàng. Vì hình phạt này không chỉ dành cho kiếp này mà còn kéo dài tới đời sau. Ngay khi một kẻ bị đày khỏi hội thánh, kẻ đó không còn được hưởng phép bí tích nào nữa, linh hồn kẻ đó sẽ không được tẩy sạch tội lỗi bằng phép giải tội, không được tha thứ, đặc xá. Đám cưới không được làm phép hôn phối, con cái kẻ đó không được rửa tội bằng phép lành, xua đuổi ma quỷ bằng nước thánh. Ôi thật là thê thảm, không có cả đến lễ mồ để cầu an lành trong phúc lâm chung, và việc chôn cất trong đất thánh cũng bị cấm luôn. Đó là hình phạt khủng khiếp nhất, là điểm mấu chốt phán quyết để đưa linh hồn kẻ đó vào luyện ngục, thậm chí xuống luôn địa ngục. Tống khứ nhà Orsini khỏi nước thiên đàng xong, giáo hoàng mới tập trung vào việc hủy diệt quyền lực thế gian. Ông gọi con trai Joan từ Tây Ban Nha về để lãnh vai trò chỉ huy đội quân tòa thánh, mặc cho sự phản đối của vợ anh ta là Maria Enrique. Cô lý luận, con trai cô là Joan II còn nhỏ, mới 1 tuổi, cần ở gần cha nó. Nhưng giáo hoàng cương quyết bắt Joan rời Tây Ban Nha lập tức. Vì sau vụ phản bội của Virginia Orsini, ông không còn tin bất cứ tay lính đánh thuê nào nữa. Con trai ông phải về để chiếm giữ những lâu đài, thành phố của nhà Orsini. Đồng thời, ông cũng gửi thư cho con rể là Giovanni Sforza ở Pesaro, ra lệnh đem theo càng nhiều binh sĩ càng tốt, và ông đề nghị trả nguyên 1 năm lương nếu anh khẩn trương thi hành. Từ khi em trai Joan được đưa đi Tây Ban Nha, Hồng y Cesar Borgia hy vọng cha sẽ suy nghĩ để thay đổi vai trò của mình. Dù sao, Cesar cũng là người cận kề giáo hoàng, giải quyết những vấn đề quốc gia. Anh hiểu nước Ý, còn Joan thuộc về nước Tây Ban Nha. Cho dù cha anh thường khăng khăng giữ anh ở địa vị hiện nay trong tòa thánh, Cesar vẫn nuôi hy vọng là ông sẽ cân nhắc lại. Bây giờ, ngồi nghe ông nói về những kế hoạch dành cho Joan để nó đi chinh phục và nắm giữ những lâu đài nhà Orsini, Cesar giận đến không ngờ nổi. Joan, lúc nào cũng Joan, nhưng cha ơi, nó biết cái gì về chỉ huy lính tráng? Không biết tí gì về chiến lược, mỗi quan tâm duy nhất là nó chỉ lo cho nó, sức lực, Tài năng của John chỉ để quyến rũ đàn bà con gái, để phá phách tài sản của gia đình và để làm cao hợm hỉnh. Là một người anh, có lẽ con đã không trung thực với em mình khi nói sự thật về nó. Nhưng thưa cha, con bịt mắt cũng có thể cầm quân và đảm bảo sẽ đạt thành công lớn. Giáo hoàng liêm diêm mắt nhìn con.
Caesar, cha đồng ý với con. Con thông minh và có tài chiến lược hơn nó. Nhưng con là một đức hồng y, một ông hoàng của hội thánh, không phải là một chiến binh ngoài mặt trận. Mà này, con bỏ cha lại cho ai? Cho thằng em Geoffrey của con à? Khổ nổi, nó sẽ cưỡi ngựa ngược mất thôi. Cha cũng không tưởng tượng nổi cái cảnh nó cầm vũ khí như thế nào. Vậy thì cha phải chọn lựa thế nào đây? Một người nhà Borgia phải đích thân chỉ huy, nếu không ta sẽ vuột mất cuộc đụng độ để trừng phạt lũ nhà Orsini phản bội để rơi vào tay kẻ khác.
Caesar yên lặng suy nghĩ rồi hỏi, cha thành thật tin John đem vinh quang về cho ta sao? Sao những trò hề của nó ở Tây Ban Nha, bất chấp lời cảnh cáo của gia đình ta là không được cờ bạc, đĩ điếm, là phải đàng hoàng với vợ nó và gia đình hoàng tộc Enrique, cha vẫn chọn nó sao? Cái giọng trầm trầm của giáo hoàng đầy vẻ trấn an.
Người chỉ huy thật sự là Guido Fentra. Hắn là một tài lính nhà nghề đầy kinh nghiệm, nổi danh là người thao lược.
Caesar đã từng nghe nhiều chuyện về Fentra. Đó là người tốt, trung thành, là người bảo hộ danh tiếng cho văn chương và nghệ thuật, và là một quận công được ái mộ tại Urbino. Nhưng sự thật thì danh tiếng có được là do hắn là con trai của một condotiere lính nhà nghề, người đã được ban tước vì công lao chiến trận. Còn chàng trai Guido chỉ với lèo tèo vài trận thắng dễ dàng mà dám đem đi đấu với bọn lính tàn bạo của nhà Orsini, nhất là tại ngay cổng thự chính của họ tại Bracciano. Chắc chắn, nếu quân của giáo hoàng định chiếm Ostia, quê nhà của Hồng Y Delarov, thì đó là một mối nguy thật sự cho cha anh và cho cả La Mã. Nhưng Caesar không nói ra ý nghĩ này với giáo hoàng. Anh biết khi Choan được quan tâm thì cha anh sẽ bác hết mọi lý do. Khuya đó, vẫn còn tức giận, anh gửi thư cho em gái, rồi bảo đảm Don Michelotto sẽ đưa cô về từ Pesaro, vì anh đã đề nghị Lucrezia đến gặp anh vào tuần tới tại Hồ Bạc. Khi Lucrezia tới lều, Caesar đang ngồi chờ cô. Cô mặc áo dài satin xanh, làm rực rỡ thêm mấy biếm tóc vàng và nổi bật màu xanh trong mắt cô. Cuộc hành trình dài một ngày rưỡi làm má cô hồng lên vì nóng và xúc động. Cô chạy vào ôm cổ anh trai.
Em nhớ anh quá lắm.
Nói xong, cô lùi lại ngắm anh. Cô thấy mắt anh đầy vẻ u sầu.
Có chuyện gì thế, Shay? Chuyện gì làm anh khổ thế?
Caesar ngồi trên ghế da, vỗ cái kỹ trước mặt anh. Lucrezia ngồi xuống, nắm tay anh. Caesar bảo,
Lucrezia, thật là điên rồ. Cha gọi John về, giao cho nó chỉ huy quân đội. Anh ganh với nó đến có thể giết nó được.
Lucrezia bước tới sau anh, vuốt trán làm cho anh dịu bớt.
Shay, anh phải chấp nhận số phận của anh. Không phải chỉ vì mình John làm anh buồn đâu, anh cũng đáng trách. Cứ như hai anh còn bé đánh nhau để tranh phần bánh Giáng sinh của mẹ Vanoza vậy. Em hiểu anh cảm thấy thế nào, nhưng đó không phải nguyên do duy nhất làm anh khổ. Vì cha sẽ làm như vẫn thường làm. Ông chỉ làm theo ý ông mà thôi.
Nhưng anh là người lính giỏi hơn John, thích hợp cho việc cầm quân hơn nó rất nhiều. Anh cũng đã bảo đảm đem chiến thắng về cho tòa thánh. Tại sao cha lại muốn có một thằng chỉ huy khoác lác, kiêu căng hơn chứ? Một thằng đần có mặt để làm kiển khi cầm quân.
Lucrezia quỳ trước mặt Caesar và nhìn lên mắt anh.
Shay, thế thì tại sao cha cũng phải bắt một đứa con gái của ông xuất hiện làm kiển để cưới xin hạnh phúc với gã quận công ngu đần kia?
Caesar cười, kéo cô lại gần hơn.
Lại đây, lúc này anh rất cần em, vì em là điều có thật trong đời anh. Bề ngoài, anh là một con người của Chúa, nhưng anh thề trên mũ hồng y và tình yêu đối với cha.
Caesar ơi, anh sợ mình đã bán linh hồn cho quỷ rồi. Anh không phải là người mà mình đang sắm vai, và điều đó không thể nào chịu nổi.
Lúc hôn cô,
Anh cố thật nhẹ nhàng, nhưng vì chờ đợi quá lâu giây phút này, anh không thể nào giữ được nữa. Anh hôn tới tấp cho đến khi cô run rẩy bật khóc. César nâng mặt cô lên, nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô. Tha lỗi cho anh thô bạo quá. Không phải anh hôn làm em đau đâu, đó là nước mắt em khao khát anh. Thời gian này ở Pesaro làm em mơ đến vinh quang của La Mã, và anh là một phần trong những giấc mơ đó. Sau khi yêu nhau, họ nằm rất lâu trên giường. Lucrezia mỉm cười gối đầu lên vai anh hỏi: anh có tin như cha là chính vì ý Chúa mà con cái người sống mà không có tình yêu thật sự không? Cha nghĩ vậy sao? César hỏi, đùa nghịch mái tóc cô. Lucrezia nói: đó, em lấy một người mà em tuyệt đối không yêu. Anh Joan lấy vợ cũng chẳng vì tình. Geoffrey yêu dễ dàng, có lẽ nó là đứa may mắn nhất. Kể cũng lạ, chỉ có cái mũ hồng y đã cứu anh khỏi cái số phận như em. Nhưng là một cái mũ quá nặng nề, Grisha. Không có quyền lợi thì nó không nặng đâu. Lucrezia nhắc anh. Mặc quần áo xong, họ ngồi ăn bên cái bàn gỗ nhỏ. César rót rượu cho em gái rồi nâng cốc: chúc em hạnh phúc, em yêu. Anh mỉm cười. Anh luôn cảm thấy thật an toàn khi ở gần Lucrezia. Không thể tưởng tượng một cuộc sống mà không có cô. Anh có mang theo một ổ bánh mì dài, vỏ vàng tươm từ La Mã, món mà anh biết cô rất thích, cùng những thanh phô mai tươi. Khi César đang trét phô mai lên miếng bánh mì, anh bảo: anh mong khi gặp lại Joan ở La Mã thì anh có thể kềm chế được mình, vì chỉ cái chuyện đối với nó như một thằng em, anh đã tự đè nén hết sức rồi. Lucrezia láo lỉnh cười, bảo: xe này, Joan có thể có điều anh muốn, nhưng anh ấy không thể có điều anh có. Anh biết chuyện đó, cưng ạ, anh rất biết. Và đó chính là cứu tinh của anh. César hôn lên mũi cô. Joan Borgia tới La Mã để tiến tới danh vọng. Anh ta chễm chệ trên con ngựa màu hạt dẻ, phủ tấm khăn bằng vàng, yên cương cẩn châu báu. Anh chàng diện áo nhung nâu, mũ đính bích ngọc, cặp mắt sáng rực uy quyền, môi nhếch nụ cười sắc sược của một chiến sĩ chiến thắng trở về. Tới điện Vatican, giáo hoàng ôm ấp đón chào, lắp bắp mãi: con trai ta, con trai ta. Khi dẫn anh ta vào đại điện, các giáo hoàng, nơi được tổ chức họp để lên phương án cho chiến lược của đội quân tòa thánh. Guido Feltra, giáo hoàng, Joan, César và Dua Brandao tham dự nhiều tiếng đồng hồ tranh luận về chiến thuật. Cuộc họp tiếp tục trong 3 ngày. César nhận thấy trong những buổi họp này, Dua ít khi nói thẳng với Joan. Có ý kiến cần nói, ông ta nói với giáo hoàng và dùng tước vị của Joan, tướng quân, thay vì gọi tên nó. Đó là lần đầu tiên César nghi là Dua có điều bất mãn, nhưng ông khéo léo che đậy đến nỗi có lẽ chỉ một mình César nhận thấy. Nhưng tối hôm đó, sau buổi họp bế mạc, khi giáo hoàng ngồi một mình với Dua, ông hỏi: anh tin là để thằng con trai tôi, Joan, cầm quân chống lại nhà Orsini là sự nhầm lẫn à? Dua trả lời vừa tôn kính vừa thông minh: tôi tin là thật tội nghiệp, vì sự ngẫu nhiên trong ngôi thứ huynh đệ, một ông hoàng bẩm sinh lại trở thành chiến binh, còn một chiến binh thật sự phải thành một vị hồng y. Giáo hoàng trả lời: nhưng anh bạn không tin vào sự sắp đặt của Thiên Chúa, tin vào giáo hoàng vô hóa luận, nghĩa là giáo hoàng không bao giờ lầm lẫn sao? Chúa A nói vui: ai có thể biết được sự sắp đặt của Thiên Chúa, và lại người trần mắt thịt chúng ta sao tránh khỏi có lúc diễn dịch sai ý Chúa, kể cả những người đáng kính và đức hạnh nhất trong chúng ta. Này, Dua,
Chính Pedro Luis xin cầu cho linh hồn nó mới là trưởng nam của tôi. César là con trai thứ. Theo phong tục, con trai thứ được kêu gọi để phụng vụ giáo hội. Sự sắp đặt đó chẳng có gì là diễn dịch sai ý Chúa cả, vì nó kiểm soát được quyền lực của những gia đình hoàng tộc. Tuy nhiên, nó cũng cho phép họ được hưởng những đặc ân của Đức Thánh Cha. Và lại, chẳng phải số phận con người luôn nhận hai điều một lúc là ân huệ và gánh nặng đó sao? Vì ai trong chúng ta dám cãi lại khi cầu nguyện? Xin dâng theo ý cha, đừng theo ý con. Trưa à, cất tiếng cười thoải mái, vang khắp căn phòng lớn. Xin Đức Thánh Cha tha lỗi, và dưới tấm lòng vừa kinh sợ vừa khâm phục, tôi xin phép được trình bày. Ai dám tin chắc chàng chiến binh trẻ tuổi César là con thứ hai của giáo hoàng? Nét quyến rũ của ngài đối với phụ nữ là một huyền thoại, là còn sự phân chia đồng đều một cách hào hùng khí lực của ngài như thế. Tôi khó tin rằng không còn quý tiểu thư công tử nào nữa, nhưng đã được các bề mẹ giấu giếm hoặc được che giấu bởi chính ngài. Nghe nói, giáo hoàng phá lên cười.
Anh là một cố vấn thông minh mà cũng là nhà ngoại giao khôn khéo thật. Vậy nếu số phận của Hồng Y trẻ tuổi kia sẽ là chiến binh của tòa thánh khi tới thời điểm, lý lẽ của anh sẽ giúp chúng ta nhiều. Còn bây giờ, Ron là chỉ huy, phải cầm quân của chúng ta. Vì vậy lúc này, chúng ta phải quỳ gối mà cầu nguyện cho chiến thắng.
César, chàng trai 21 tuổi trong bộ áo hồng y đứng bên ngoài đã nghe hết câu chuyện, và lần đầu tiên anh cảm thấy có quyền hy vọng. Có thể nào trên tất cả mọi dối trá ở cõi đời này, vẫn thực sự có một cõi thiên đàng và một Chúa Cha đã nghe thấu lời cầu xin của anh sao? Trở về phòng riêng, đầu óc César đầy suy tưởng, vì lần đầu tiên anh dám dự tính cho cái ngày anh được chỉ huy đội quân của La Mã. Tướng chỉ huy Jean Borgia và Condorcia Guido Feltra dẫn quân rời La Mã tiến tới lâu đài đầu tiên của dòng họ Orsini. Mặc dù quân sĩ của Orsini rất hung bạo, nhưng tại pháo đài đầu tiên này, chúng đã choáng váng trước đội quân quá đông của tòa thánh, vì vậy hai lâu đài đầu tiên bị chiếm mà không có cuộc giao tranh nào. Khi nhận được tin, đưa A trình với giáo hoàng. Tôi nghĩ đây là âm mưu của Orsini để lừa hai chỉ huy mới của ta tin rằng sẽ chiến thắng dễ dàng, đến lúc đó Orsini mới tung quân tinh nhuệ ra. Vậy là anh không tin tưởng lắm vào Feltra. Tôi đã từng thấy quân Orsini ngoài mặt trận, thưa ngài. César được gọi tới, vì giáo hoàng biết anh có tài chiến lược, ông hỏi. Con được phép nói thật, điều mạo hiểm nhất trong tình huống này là do đâu? César cố giữ điềm tĩnh, thận trọng trả lời. Con e là tài năng quân sự của Feltra cũng chẳng hơn gì ông tướng chỉ huy của chúng ta. Con đoán, chiến công dễ dàng này sẽ làm cả hai người đó chểnh mảng, dẫn đến tai họa ở Bracciano, vì ở đó Orsini tập hợp toàn quân thiện chiến nhất, và Delaro sẽ cố làm cho chúng nghĩ rằng đây là một cuộc thánh chiến, điều này giúp chúng mạnh hơn và hăng hái hơn nhiều. Giáo hoàng kinh ngạc vì sự đánh giá của César về tình hình, nhưng chưa hiểu tại sao César lại đánh giá chính xác thế. Vì mới mấy ngày trước, sức chống cự bên Orsini mạnh hẳn lên, và Delaro, kẻ thù nguy hiểm nhất của giáo hoàng, đã gọi Vito Vitelli, vị chỉ huy pháo binh tài ba lập đội quân để giải cứu Orsini. Đoàn quân của Vitelli di chuyển cấp kỳ, chụp xuống quân tòa thánh tại Sorino. Cả Soan và Feltra đều chứng tỏ không có chút khả năng, quân đội giáo hoàng bại trận trong hoảng loạn. Guido Feltra bị bắt làm tù binh trong ngục tối của một lâu đài nhà Orsini. Soan thoát được thân, chỉ bị một vết cắt trên mặt. Nghe tin, giáo hoàng yên tâm vì con trai không đến nỗi bị thương tích nặng, ông lại cho gọi César và Đưa A. Đưa A trấn an ông. Chúng ta chưa thua, vẫn còn những phương sách khác. César nói thêm. Còn nếu Đức Thánh Cha nhận thấy tình hình hiểm nghèo, ta vẫn có thể gọi đạo quân Tây Ban Nha đầy kinh nghiệm của Gonsalvo từ Nap tới. Nhưng sau buổi họp với các sứ thần Tây Ban Nha, Pháp và Venice, tất cả bọn họ đều hối thúc hòa bình. Giáo hoàng luôn là một nhà ngoại giao, đành miễn cưỡng đồng ý trả lại hai lâu đài đã chiếm được cho phe Orsini. Đương nhiên, họ phải trả một giá cho sự hòa giải này. Sau nhiều thương lượng, Giá Hoàng chấp nhận giá 5 vạn đồng tiền vàng. Vì dù sao, số tiền bồi thường này cũng cần thiết làm đầy quỹ của tòa thánh. Chung cuộc dường như là một thắng lợi của Giá Hoàng, nhưng khi trở về, Choang cay đắng phàn nàn là hòa ước của Giá Hoàng ngăn chặn cuộc chinh phục, những tài sản sẽ thu cướp được của anh ta. Do đó, Choang lý luận chính anh ta mới xứng đáng nhận 5 vạn đồng tiền vàng đó vì anh ta đang túng. Sư gia hoảng hốt khi thấy Giá Hoàng chiều theo ý Choang. Nhưng còn vấn đề quan trọng hơn nhiều. Để gỡ danh dự, Choang nằng nặc đòi được giao trách nhiệm đi chiếm lại Osha từ một toán quân Pháp do vua Sạc còn gài lại. Caesar rồi đến gặp Giá Hoàng để ngăn chặn việc này. Thưa cha, con biết chỉ còn vài toán quân Pháp lẻ tẻ thôi, nhưng nếu muốn thua thì Choang sẽ làm được điều đó, mà thất bại này sẽ là địa ngục cho cả giáo hội lẫn gia đình Borgia. Vì Delarove còn sờ sờ đó sẽ đặt sẵn bẫy mà chờ thằng ngốc kia. Giá Hoàng thở dài. Caesar, cha không muốn con nhắc đến chuyện này nữa. Con tưởng cha ngốc đến thế sao? Đến nỗi không nhận ra những gì mà con thấy sao? Lần này cha bảo đảm là chiến thắng. Cha sẽ gọi Gonsalvo, vì trên đời này không có vị chỉ huy nào hơn hắn ta được. Giọng Caesar đầy giận dữ. Chuyện đó cũng không ngăn được thằng em con can thiệp vào, nó sẽ hụt hoặc với Cordoba. Cha biết nó sẽ làm thế mà, con xin Đức Thánh Cha ạ, cha suy nghĩ lại đi. Nhưng Giá Hoàng vẫn rắn như đá. John sẽ không làm thế, cha đã lệnh rõ ràng, nó chỉ đơn giản cưỡi ngựa ra khỏi La Mã như người đứng đầu đạo quân của Giá Hoàng. Khi chiến thắng trở về, đi giữa cờ xí của dòng họ Borgia tung bay. Nó sẽ không ra lệnh, không đề nghị điều gì. Joan đã dâng lệnh ông. Anh ta đã cưỡi trên con ngựa chiến đen ra khỏi thành phố, dãy nón chào dân chúng La Mã suốt dọc đường, và đúng theo chỉ thị, anh ta không biểu diễn vai trò chỉ huy trực tiếp trận đánh Ostia này. Quân của Gonsalvo Cordoba mau chóng xô đổ đồn lũy Pháp, rồi tiến lên chinh phục thành phố Ostini, không hề có sự can thiệp nào của Choang. Và Choang cưỡi ngựa trở về La Mã giống hệt lúc ra đi, nhưng lần này là giữa tiếng hoan hô chiến thắng của đám đông dân chúng dọc theo đường phố. Ba đêm sau, tại Palazzo Borgia, Hồng Y Ascani Sforza mở dạ vũ lớn mời nhiều quan khách quan trọng, gồm cả mấy người con của Giáo Hoàng. Thời gian này, anh em nhà Medici cũng có mặt tại La Mã, Piero và bạn cũ của Caesar thời sinh viên là Joe. Họ đã bị quân Pháp đuổi khỏi nhà ở Florence. Lâu đài đồ sộ của Hồng Y Sforza trước kia là của nhà Borgia, khi ông còn là Hồng Y. Sau khi lên làm Giáo Hoàng, ông đã tặng Ascanio làm quà. Mọi người đều cho rằng đây là một lâu đài đẹp nhất La Mã. Đêm đó, Caesar trở về lâu đài cũ của cha cùng đám bạn bù khú ăn nhậu, bài bạc suốt đêm hôm trước trong thành phố. Những bức tường lớn treo đầy tranh thảm thêu rực rỡ tái hiện những thời điểm lớn trong lịch sử sự sống. Các phòng cũng treo đầy tranh, trên sàn trải như tấm thảm vô giá của phương Đông, màu sắc hòa hợp với những chiếc ghế bọc nhung và lụa, làm nổi bật những tủ, bàn, ghế gỗ, chạm trổ cầu kỳ. Nhưng tối nay, khu rộng lớn này được làm phòng khiêu vũ với một ban nhạc nhỏ dành cho các cặp nhảy xinh đẹp, trẻ trung. Caesar đi cùng một gái giang hồ đẹp và nổi tiếng. Anh vừa ngừng nhảy, Gonsalvo Cordoba tiến đến gần. Cordoba khỏe mạnh, luôn luôn nghiêm nghị, tối nay có vẻ nóng nảy đặc biệt. Anh ta cúi đầu chào và hỏi Caesar có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không? Caesar xin lỗi bạn nhảy, rồi đưa viên chỉ huy người Tây Ban Nha ra nơi ban công mà ngày bé anh vẫn làm chỗ chơi đùa. Ban công nhìn xuống một sân riêng. Dưới sân, quan khách vừa đi lại nói cười, vừa ăn món nguội và uống rượu, được những người hầu phục vụ trên những khay bằng bạc sáng ngời. Nhưng sự vui vẻ của đêm nay càng làm rõ tính khí của Cordoba, con người luôn hòa nhã. Tối nay nhăn nhó tức giận, anh ta bảo, tôi giận em anh đến nỗi anh và bất cứ ai cũng không ngờ được đâu. Caesar thân mật đặt tay lên vai anh ta hỏi,
Em tôi lại gây ra chuyện gì vậy? Giọng có đôi ba khàn đi vì căng thẳng.
Anh có biết em anh không hề phải động ngón tay trong trận chiến tại Austria không?
Sư-gia toát miệng cười.
Có chứ, tôi đoán được chuyện ấy vì chúng ta thắng.
Thế anh có biết Joan đã cướp công chiến thắng đó? Đi đâu anh ta cũng rêu rao là chính anh ta, chứ không dính dáng tới tôi đã đánh đuổi tụi Pháp.
Nó là thằng đầu rỗng hợm hỉnh, nhưng đòi hỏi của nó thật phi lý, chẳng có ai ở La Mã này tin lời nó đâu.
Nhưng rồi chúng tôi cũng phải tìm cách điều chỉnh sự bất công tệ hại này lại.
Consalvo vẫn còn giận và tiếp. Nếu ở Tây Ban Nha, tôi sẽ thách đấu với hắn. Nhưng ở đây, anh đã biết chuyện thằng đần khoác lác đó đã đặt đúc một huy hiệu bằng đồng để phân phát chưa?
Huy hiệu? César nhăn mặt hỏi. Anh rất ngạc nhiên vì chưa biết chuyện này.
Có hình ảnh anh ta với hàng chữ Joan Borgia, người chiến thắng Austria.
César suýt phì cười vì sự phi lý điên khùng của thằng em, nhưng ráng nhịn vì sợ Gonsalvo thêm tức giận, anh nói.
Không người lính nào của tòa thánh và chắc chắn kẻ nào trong đội quân Pháp không biết sự thật đâu. Đó là chính anh, Gonsalvo de Cordova, và chỉ có anh là người chiến thắng ở Austria.
Nhưng vị chỉ huy Tây Ban Nha không thấy được an ủi chút nào, giận dữ nhìn César nói.
Joan Borgia, người chiến thắng Austria, hãy đợi đấy, tôi sẽ giết nó.
Rồi anh ta quay trở lại lâu đài. Anh ta đi rồi, César vẫn đứng ngoài ban công ngẫm nghĩ. Anh nhìn bầu trời đêm, tự hỏi, tại sao anh và con người anh gọi là em trai kia lại có thể cùng sinh ra bởi một người mẹ? Đúng là trò chơi khăm của số phận. Rồi khi định quay vào phòng nhảy, César chợt chú ý nhìn xuống sân. Dưới kia, đứng quanh bể phun nước chính, César thấy có Geoffrey đang nói chuyện với viên chỉ huy người Tây Ban Nha và một người trẻ hơn, cao mảnh khảnh. Nó nói quá nhỏ nên anh không nghe được gì. Nhưng anh thấy De Cordoba chăm chú nghe, trong khi người trẻ cao cao kia đảo mất quanh sân như tìm kiếm ai. Nhưng chính thằng Geoffrey mới làm anh giật mình phát quản, vì thường ngày nó tỏ ra dễ thương ơ hờ, nhưng lúc này mặt nó có nét độc ác mà anh chưa bao giờ thấy. César định lên tiếng gọi, chợt một bàn tay nắm lấy cánh tay anh, đứng ngay sau lưng anh, ngón tay để lên môi. Don Michelotto kéo anh vào góc khuất. Núp trong bóng tối, hai người nhìn một lúc lâu cho tới khi viên chỉ huy Tây Ban Nha cười cười bắt tay Geoffrey. Khi Geoffrey đưa tay bắt tay anh chàng trẻ tuổi, Michelotto nhận ra cái mặt nhẫn ngọc xanh to lớn, hình dáng khác thường của con bọ hung sắc sảo trên ngón tay hắn, lóe sáng dưới ánh trăng. Michelotto thì thầm. Nhớ kỹ cái nhẫn, César. Đó là thằng Vanni, một đứa cháu nhà Orsini. Rồi ông ta biến đi, cấp kỳ như khi xuất hiện. Trở vào trong, César đi khắp phòng tìm Geoffrey, dường như nó cũng biến mất. Anh gật đầu với Lucrezia, cô đang nhảy với thằng chồng ngốc Giovanni. Gần đó, hoàn toàn không biết gì về những lộn xộn do nó gây ra, Joan đang nhảy với con em dâu Sancia, cả hai cười hớn hở. Nhưng điều làm César quan tâm nhất là De Cordoba, viên sĩ quan Tây Ban Nha. Khi anh ta rời phòng nhảy, đột nhiên có vẻ thoải mái, an tâm hẳn ra. Vẻ giận dữ gần như biến mất. Chương 11. Lucrezia về dự lễ phục sinh cùng cha và các anh em tại Vatican. Lúc cô đang ở trong phòng tại lâu đài Santa Maria Cucco tại Portico, viên quan thị vệ của Virginia Sforza bước vào trình lên lá thư khẩn của chồng cô. Virginia đề nghị cô đi cùng anh ta về Pesaro và đưa lý do anh ta thấy sống ở La Mã khó thở quá, muốn tránh khỏi sự kềm tỏa của giáo hoàng. Lucrezia lắng nghe bực dọc, trong khi Julie chọn lựa đồ đạc của Lucrezia để người hầu đóng hành lý. Ở Pesaro thì cô đơn khủng khiếp, về La Mã cô mới thật sự là mình. Cô bực bội nện gót giày, nói lớn.
Tôi phải làm gì đây? Ở Pesaro cũng như ở La Mã, ông quận công có coi tôi là gì đâu. Nhìn tôi không chút cảm tình. Vậy mà bây giờ ông ta muốn tôi bỏ nơi này,
sát cánh nhau cùng về. Julie tiến tới an ủi cô. Viên thị vệ tằng hắn lấy can đảm xin phép được nói. Quận công tỏ ra rất quý phu nhân. Ngài mong được cùng đi với phu nhân, dù ngài không nói ra. Ngài muốn cùng phu nhân trở về lãnh địa của ngài, ở đó ngài được tự do điều hành theo ý mình. À, thưa ông, đó là ý muốn của ông ta, và ông ta ước làm theo cái kiểu cách của ông ta. Nhưng tôi sẽ là gì khi trở về đó? Tôi khô héo mà chết vì cô đơn thôi. Chẳng có gì ở Pesaro làm tôi quan tâm cả. Julie biết mối khổ tâm này do giáo hoàng gây ra. Cô xin lỗi, ra khỏi phòng. Chợt có tiếng gõ cửa và Lucrezia nghe giọng anh trai. Lucrezia, anh Shre đây. Anh vào được không? Cô vội ra lệnh cho viên thị vệ ẩn sau tấm màn thay quần áo của cô và cảnh cáo. Không được động đậy, lên tiếng bất cẩn là mất mạng. Anh cô không ưa quận công, cô không muốn thấy cảnh anh ta trút cơn giận lên kẻ khác. Con người nhỏ bé im thinh thích chui vào sau tấm màn, lấy bộ áo của Lucrezia phủ lên người, lấy thêm mấy áo nữa che kín đầu, sợ Cesar đến gần phát hiện được. Bước vào phòng, việc đầu tiên là Cesar hôn cô, anh có vẻ vui. Cha đã cho phép em ly dị. Ông hoàn toàn tin chắc con lợn Giovanni chẳng cho chúng ta được lợi lộc gì. Bây giờ, Milan lại ngã về tội pháp, thằng ấy lại càng vô dụng. Nhưng quan trọng hơn là cha không vui vì nó không làm em có hạnh phúc. Lucrezia ngồi trên đi văn, mời anh cái ghế kế bên cô. Nhưng Cesar rảo quanh phòng, cô hỏi. Nhưng anh sẽ nói gì với Giovanni? Vụ ly dị sẽ hoàn tất cách nào? Anh ta không phải là người dị giáo để bị kết tội phản bội, ngoại trừ là nguyên nhân gây đau khổ cho em. Cesar mỉm cười. Như vậy chưa đủ là tội sao? Mắt Lucrezia sáng lên vui vẻ. Mặc dù em cũng thấy đó là điều tàn nhẫn đối với em, nhưng em sợ người khác không cùng quan điểm như chúng ta. Cesar có vẻ nghiêm túc hơn. Cha không thay đổi tình hình bằng một vụ ly dị. Chuyện đó sẽ gây tiếng tăm. Ông đã ra lệnh cho thằng Giovanni bốc hơi luôn. Lucrezia đứng bật dậy, nhăn mặt. Shay! Anh không được cho phép làm chuyện đó. Giovanni là đồ súc sinh, là kẻ quấy rầy em, đúng vậy thật. Nhưng hầu hết sự đau khổ của em đối với anh ta là chỉ vì anh ta, không phải là anh. Cho dù đó cũng là một cái tội, thì cũng không đáng chịu hình phạt mà anh đề nghị. Vậy em định nói với cha là em từ chối tuân lệnh của ông ư? Em đón nhận lửa quả ngục vì thằng Giovanni hành động như con lợn kia ư? Lucrezia quan sát anh rồi hỏi. Đã có ai đề nghị anh ta nên cân nhắc để giải quyết vụ hôn nhân trước khi anh tính tới mức án cao nhất là dao găm và thuốc độc chưa? Cha đã nói, nhưng nó từ chối. Không còn gì để bàn nữa. Giọng Lucrezia đầy cả quyết. Thế thì xin nói lại với Đức Thánh Cha và đồng thời cũng là cha của anh rằng tôi không đánh liều linh hồn tôi với một hành động như thế. Dù mang đầy tội lỗi, phải sa quả ngục, tôi vẫn ôm hy vọng vào Chúa nhân từ và cõi thiên đàng bất diệt. Nhưng Grecia, phải làm gì đó để chấm dứt cái màn lễ nghĩa giả tạo này đi chứ, mà phải làm gấp mới được. Em không mong gì hơn là được phóng thích khỏi tay ông quận công. Chuyện này chẳng có gì là bí mật với anh, nhưng điều em quan tâm là linh hồn của anh, của cha và của chính em. Em không thể dự phần vào việc lấy đi mạng sống của người khác để đạt quyền lợi cho riêng mình. Cesar tưởng em anh sẽ vui mừng khi nghe tin giáo hoàng quyết định về cách giải quyết việc ly hôn, nên phản ứng của cô làm anh thất vọng. Anh định giải thoát cô khỏi con ác thú, kẻ đã chia rẽ hai người, và anh sẽ trở thành vị cứu tinh của cô. Cesar giận dữ gào lên trước khi ra khỏi phòng. Bị kẹt giữa cha và cô em yêu quý ạ, là tôi bị kẹt giữa nanh vuốt bằng những cái kẹp sắt của một cái máy cán thép, không thoát ra được. Nào, bây giờ cô bắt tôi phải làm gì? Đừng phẫn nộ chính anh yêu quý. Đừng phản bội người khác. Ngay khi chắc chắn Cesar đã đi khỏi, Lucrezia bước tới tấm màn giải phóng cho viên thị vệ. Hắn run rẩy đến nỗi làm đống quần áo hắn phủ trên người nảy tưng lên. Cô thì thầm hỏi. Này,
Ngươi có nghe gì không?
Mắt hắn thất thần mở thao láo.
Không nghe một lời nào, thưa nữ quận công. Chúa ơi, đầu ngươi là cái thùng rỗng à. Đi lẹ lên, nói với quận công tất cả những điều ngươi đã nghe. Bảo ông ấy khẩn trương lên. Chi mình ta là không muốn tay bị dính máu của ông ấy. Đi đi.
Và cô đưa viên thị vệ ra cửa hông của lâu đài. Khi quan thị vệ hụt cả hơi chạy về lâu đài Borgia, nơi Giovanni đang ở, và báo lại những gì đã nghe, Giovanni Forza vội vã đến xin lỗi giáo hoàng vì sẽ vắng mặt trong buổi cầu nguyện kinh chiều và anh ta cần phải tới nhà thờ Thánh Onofrio để xưng tội. Giáo hoàng chấp thuận, vì đang là tuần thánh, ai cũng biết trong thời gian này kẻ có tội được ân đặc xá, sẽ tẩy rửa hết tội lỗi trong hồn. Và cả giáo hoàng và Caesar đều biết rõ những gì đang dành cho anh ta. Vì thế, phải có bổn phận cho phép anh ta đến ngôi nhà thờ anh ta chọn để xưng tội. Nhưng vừa tới nhà thờ, Giovanni nhảy phóc lên con ngựa Thổ Nhĩ Kỳ đã được một viên chỉ huy quân đội của anh chờ sẵn. Quá hãi hùng, anh ta quất roi, thúc ngựa, phóng không ngưng nghỉ suốt 24 tiếng đồng hồ cho tới khi về tới Pesaro. Vừa tới cổng, con ngựa kiệt sức, sùi bọt mép quỵ xuống chết ngay. Giovanni Sforza vốn quý vật hơn người, tan nát cả lòng. Anh ta ra lệnh cho tên trưởng toán giữ ngựa làm lễ và chôn cất đàng hoàng. Và kể từ hôm đó, Giovanni ở suốt trong phòng, không ăn, không trò chuyện với bất kỳ ai. Chẳng người dân Pesaro nào đoán ra anh ta đau khổ vì mất vợ hay vì mất ngựa.
Quý vị thính giả thân mến, gia đình giáo hoàng sẽ được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt.